và muốn nổi loạn. Ông đại diện ngồi cạnh Lê Hùng, ông ta vỗ vai nó thân mật. Mầm bất mãn đã đâm chồi ở trái tim anh rồi. Thực ra xã hội đâu đã đáng đem đào huyệt chôn vùi. Nó còn đó, có thể làm cho đẹp được. Lê Hùng nói, tôi không tin ở ai có thể làm cho xã hội đẹp được, trừ chúng tôi. Ông đại diện niềm nở, thì đúng rồi, chúng tôi tin vậy đó, thiện chí đi. Lê Hùng xoa cằm, tỏ thiện chí bằng cách nào? Bằng cách giúp chúng tôi một tay. Vào việc gì? Vào việc ổn định tình hình hiện tại. Đất nước ta từ sau cách mạng mùng 1 tới tháng 11 năm 63 tới nay rối tinh như hẹ. Anh đã sống trong những ngày đầy thủ đoạn của tướng Nguyễn Khánh, chắc đã rõ cái thủ đoạn ghê gớm của ông ta hai đêm ở Sài Gòn kinh hoàng. Ở những ngày miền Trung thê thảm, ông Khánh là kẻ thọc gậy bánh xe, là kẻ phá phách để thủ lợi. Từ hôm thượng hội đồng chơi ông ta một cú, không mời ông ta thành lập nội các mà lại chỉ định ông Trần Văn Hương, ông ta uất đức tìm đủ cách phá rối. Trời ơi, vụ này ngoài khả năng của Dũ Đãng ông đại diện ạ. Anh để tôi trình bày cặn kẽ. Vụ Phật giáo chống ông Trần Văn Hương. Lê Hùng chậm lại. Tôi đề nghị thế này. Ông đại diện muốn chúng tôi làm gì xin cứ nói luôn. Tôi ghét chính trị lắm. Mọi cuộc tranh chấp không có ảnh hưởng gì đến Dũ Đãng cả. Bất cứ chính phủ nào, Dũ Đãng vẫn chỉ là con chó ghẻ. Ông đại diện nói là hiểu chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn ông. Giờ ta đi ngay vào vấn đề chính. Ông đại diện đập khẽ vào lưng Lê Hùng. Tại anh đề nghị đấy nhé. Vâng, tôi đề nghị. Bọn Dũ Đãng cầu mối lại xuất hiện trong các tuyến phố. Tướng Khánh muốn chúng nó phải không? Ông đại diện ngừng lại nhìn lòng đất Lê Hùng khẽ hỏi. Các anh theo tôn giáo nào? Lòng đất đáp, vô tôn giáo. Lê Hùng cười xòa, tôi cũng vậy. Nhưng ông tin tôi đi. Vô tôn giáo không có nghĩa là vô thần, là cộng sản đâu. Đúng ra thì tôi là Phật tử, vì mẹ tôi ngày xưa hay đi lễ chùa. Mà ông hỏi chi chuyện tôn giáo? Tôn giáo cũng có ảnh hưởng gì tới Dũ Đãng đâu. Chúa hay Phật đâu có hỏi người quỳ dưới chân các ngài cầu nguyện sám hối rằng con là dân giao búa hay dân lương thiện. Nếu các ngài hỏi thế, người quỳ dưới chân các ngài thút thít thưa rằng, thưa con là dân giao búa. Tôi đoán chắc rằng các ngài sẽ thương nhiều hơn. Ông đại diện ngẩn ngơ giây lát, rồi lặp lại câu nói từ lúc mới gặp Lê Hùng. Anh đúng là một Dũ Đãng hào hoa phong nhã. Ông quên chưa nói tiếp và tàn nhẫn nữa. Ông đại diện không để ý đến sự mỉa mai của Lê Hùng, ông bắt đầu đi vào chuyện chính. Chúng tôi muốn tách riêng bọn Dũ Đãng cầu muối khỏi cuộc tranh đấu này. Tôi là một Phật tử, tôi thương đạo của tôi vô cùng. Tôi hiểu các thượng tọa, đại đức không thể là những người làm chính trị được. Quý vị ấy sẽ thất bại đau đớn. Lê Hùng đập mạnh xuống bàn, bọn Dũ Đãng cầu muối. Ông đại diện tưởng Lê Hùng đã vào bẫy, đẩy thêm. Nếu anh biết anh tội nghiệp các thầy, chắc sẽ sung sướng lắm. Lê Hùng hất đầu, chú tính sao Long Đất? Long Đất suy nghĩ một lát rồi nói, phải có bọn phong cao, phong 33 mới được. Ông đại diện hỏi, các anh ấy ở đâu? Long Đất thở dài, tiếc quá, bọn Châu Lăn này đang nằm ở trong ấp. Ấp nào? Chí Hòa ấy mà, thưa ông đại diện. Tôi sẽ lấy các anh ấy ra. Lê Hùng khẽ nháy Long Đất và nói, ông đại diện lấy ra bằng cách nào đây? Tôi sẽ vận động cho các bạn anh ra khỏi khám Chi Hòa. Lê Hùng hỏi, bằng mọi giá chứ thưa ông đại diện? Ông đại diện hơi bất bình, anh không tin tôi à? Lê Hùng cười xòa, ông đại diện chưa hiểu ý tôi đấy. Long Đất nói, bọn anh em tôi đều mang án cả rồi. Ông đại diện chữa thẹn, à vậy đó. Long Đất trình bày hoàn cảnh ngay. Phong Cao 3 năm tù ở, Phong 33 17 tháng, những thằng khác từ nửa năm trở xuống. Ông đại diện tỏ vẻ băn khoăn, mang án rồi thì hơi rắc rối. Ông ta tươi chút hy vọng, nhưng mọi sự sẽ dễ dàng. Phải, mọi sự dễ dàng đều trông vào thiện chí của các anh. Long Đất trả lễ ngay, bọn cầu muối đông lắm, nhiều thằng coi cái chết như bỡn, chỉ có bọn Phong Cao chơi lại chúng thôi. Ông đại diện mỉm cười, các anh muốn nắm đằng chui. Lê Hùng gật, đúng thế, chúng tôi nắm hy vọng đằng lưỡi từ mấy năm nay rồi. Đứt tay nhiều bỗng khôn ra. Ông đại diện ạ, tuổi trẻ nào cũng ấm ấp lý tưởng và khờ dại. Sự khờ dại làm cho bị đứt tay, đứt luôn lý tưởng. Ông đại diện đừng lạ lùng khi thấy chúng tôi lấu cá. Cuộc đời đã dạy chúng tôi lấu cá, đàn anh đã dạy chúng tôi lưu manh. Nó thấp giọng, Tội nghiệp chúng tôi quá, ông đại diện nhỉ. Ông đại diện không trả lời câu hỏi tả oán của Lê Hùng. Ông nâng ly rượu, giục hai đứa. Ta cùng ly đi. Ba ly rượu mạnh dơ cao chạm vào nhau, tiếng thủy tinh phát âm nghe rất lạ lùng. Chúc ngày rời khám chí hòa của anh em các anh. Chúc ông đại diện mạnh giỏi. Khi những ly rượu đã cạn dần, Lê Hùng hỏi, bao giờ chúng tôi đón tù? Chiều mai là xong thủ tục, mọi án cũ của các anh em bị hủy chứ? Chỉ hủy bản án mới nhất thôi. Được rồi, khi bọn nó về, chúng tôi sẽ có kế hoạch dẹp bọn cầu mối. Đất nước mong mỏi các bạn. Ông đừng đem cái mồi tổ quốc đất nước ra nhử chúng tôi nữa. Danh từ mơ hồ này biết bao đứa đã nhân danh nó làm thui chột cả. Một thế hệ thanh niên, chúng tôi giúp các ông để trục lợi. Vậy thôi, xong việc chúng tôi sẽ đặt điều kiện tiền mướn. Giờ thì nắm đằng chui đấy, ông đại diện hiểu chưa? Ông đại diện chìa tay bắt tay Lê Hồng. Long đất, như thế là xong xuôi rồi, hẹn gặp các anh dịp khác. Lê Hùng nắm chặt tay ông đại diện. Ông muốn coi một pha biểu diễn không? Gì đó? Giả dụ ông đại diện chê bẩn, đưa chúng tôi vào giỏ. Nếu chúng tôi từ chối thì sự việc nó sẽ xảy ra như thế này. Lê Hùng huýt sáo. Đám du đảng đàn em ở mấy bàn kế cận nhất loại đứng lên thành một hàng rào người che chở cho đàn anh. Ông đại diện bị bắt làm con tin. Chúng tôi cũng có còng số 9 khắc ba chữ USA như của cảnh sát. Long đất móc cái còng sắt trong túi ra. Một miếng võ thái cực đạo sẽ nhằm gáy ông đại diện chém mạnh. Ông đại diện phải gục xuống. Long đất vỗ tay hai cái. Chúng tôi đỡ ông liệu xuống dưới ghe. Chiếc ghe lắp ba máy đã rồ máy kêu phành phạch làm nước bắn tung tóe. Rồi cùng ông sang bên kia sông. Chúng ta ở làng Thủ Thiêm một đêm. Ông đại diện yên chí. Đàn em tôi không hề bị bắt một đứa nào. Chúng sẽ đóng vai trò thực khách hốt hoảng chạy xô bàn ghế để làm chướng ngại vật. Chỉ khổ nhà hàng thôi. Chiếc Floridi của tôi đậu mãi tận đường tự do. Nếu tôi khoái nhảy nhót, tôi có thể thuê ghe chở tôi qua Sài Gòn, rời khuya về Thủ Thiêm bằng xe hơi, ngủ với ông đại diện. Long đất vỗ tay hai cái nữa. Nếu cần ông đại diện nhìn kỹ nhé. Lê Hùng chỉ tay xuống cái ghe thứ hai. Tiểu Liên đấy. Gã xạ thủ trước đây là lính Partizan, bắn mà khét tiếng. Lê Hùng huýt sáo. Đám đàn em ngồi cả xuống. Long đất vẫy tay. Hai chiếc ghe lao vút bên kia sông. Ông đại diện thở phào nhẹ nhõm. Các anh có học lắm, tôi thành thật khen đó. Lê Hùng dìu ông đại diện. Cảm ơn riêng ông thôi, sẽ có ngày vì lời khen này chúng tôi đền ơn ông. Lê Hùng tiễn ông đại diện ra tận đường. Nó hỏi, ông có xe riêng không? Tôi đi taxi. Ông không có xe? Không. Làm công chức lớn như ông mà không có cái xe hay sao? Công chức có nhiều dạng như du đảng các anh ấy. Có người ăn cắp, có kẻ không. Du đảng có kẻ ti tiện, có người hào hoa. Anh hãy xét đón tôi như tôi xét đón các anh. Lê Hùng khẽ thở dài. Nó sắp phản bội một người có lòng với nó. Thưa ông, nãy giờ vô tình quá, chưa hỏi quý danh ông. Tôi là Trần Danh Dự. Lê Hùng lễ phép. Nếu ông cho tôi cái hân hạnh đưa ông về nhà. Ông đại diện từ chối khéo. Tôi còn đi một vài công chuyện riêng. Ông có thể cho tôi biết địa chỉ của ông không? Tôi ở đường Trần Bình Trọng, số nhà. Lê Hùng rút cuốn sổ nhỏ, ghi nhanh. Sẽ có ngày chúng tôi ghé thăm ông nói chuyện khác, không phải là chuyện du đáng. Ông đại diện vỗ nhẹ vào lưng Lê Hùng. Hy vọng thế, hy vọng lắm lắm. Thôi giờ tạm cứu anh. Ông đại diện băng sang bên kia đường. Lê Hùng đứng yên nhìn theo. Nhìn sau lưng con người đặc biệt. Bây giờ nó mới để ý ông đại diện đã đứng tuổi. Lê Hùng chợt nghĩ tới ba nó. Lòng nó dâng lên một nỗi niềm chua xót. Đôi mắt gã đi hoang chớp mau. Nó vội rút điếu thuốc lá cắm lên môi. Một ánh lửa lòe lên trước mắt nó. Tên đàn em đứng bên nó lúc nào nó cũng chẳng hay. Lê Hùng mồi điếu thuốc như một cái máy. Nó lẩm bẩm những lời tiếc rẻ vu vơ. Bọn đàn em tưởng Lê Hùng đang suy nghĩ bực tức điều gì. Lát lâu nó nói, bảo Long Đất trả tiền rồi quấn gói, anh đi kiếm bình khỉ đột đây. Lê Hùng cầm tay vô túi quần, lầm lũi bước đi. Bóng nó đột dài lên phía trước. Chuyện đôi nhân tình ngồi sát bên nhau, cánh tay trái luồn qua mái tóc dài của người yêu, vuốt nhẹ bờ vai tròn. Bàn tay phải nắm chặt bàn tay thon mềm ấm áp. Long Đất đang thầm thì những niềm thương nỗi nhớ. Nhi cúi đầu lặng im, để lời thầm thì bò vào tai mình một cách êm ái. Vũ trường thiếu ánh sáng nên lòng đất không nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu đang ứa ra. Khi ngồi dưới cây bông gòn ở ngoài ô, ngắm đôi chim tỏ tình và tưởng tượng Lê Hùng ôm ghì Bích Thảo, lòng đất đã bữa hứa là đêm nay sẽ sống trọn vẹn bằng mộng mơ với Nhi, sẽ nhảy với Nhi không sót một bản nào. Thế mà nó đã bỏ sót từ lúc giàn nhạc của Vũ Trường chơi bản đầu tiên tới bây giờ. Hơn một tiếng đồng hồ rồi, bàn tay dao búa của lòng đất không rời bàn tay mềm mại của Nhi. Nó chẳng thiết nhảy, chẳng thiết gì hơn là được ngồi bên Nhi, đan tay chặt tay Nhi suốt đời. Lòng đất muốn cả hai đứa cùng uống vài ống thuốc ngủ, lóc cạn vài ly rượu mạnh, ôm nhau tới khi Vũ Trường tan bản nhạc chia tay trỗi dậy, thì hai đứa cũng vừa ngấm thuốc tặc thở. Bản nhạc chia tay sẽ đưa tiễn hồn nó sang thế giới khác, một thế giới không có hận thù xé sắt như thế giới nó đang sống. Mộng mơ là vậy, nhưng mộng mơ không bao giờ là sự thật cả. Anh mong chờ mùa thu, tà áo xanh nào về với giấc mơ. Màu áo xanh là màu anh chót yêu, người yêu không tới bao giờ. Tiếng hát xé lòng tên du đảng. Kỷ niệm vụt thức, lòng đất quay nhìn sàn nhảy. Người ta yêu nhạc đoàn chuẩn, kéo hết ra phít, ôm ấp, đưa đẩy nhau. Thu nay vì đâu nhớ nhiều, thu nay vì đâu tiếc nhiều. Đêm đêm nhìn cây chút lá, lòng thấy rộn ràng, ngờ bóng ai về. Lòng đất bóp mạnh vai Nhi. Bản nhạc của kỷ niệm đó em. Dạ, nhảy với anh bản này đi. Dạ. Lòng đất đứng dậy, nâng Nhi lên. Nó dìu người yêu ra pit. Sàn nhảy bất cứ một vũ trường nào cũng đầy người khi nhạc chơi điệu slow. Vì thế điệu slow là điệu nhạc của những người yêu nhau ở Việt Nam. Không ai nhảy đúng cả, không cần nhảy đúng bước, chỉ cần ôm nhau đứng im một chỗ, kề miệng sát tai tâm sự và kề môi sát môi tỏ tình. Bài Thu quyến rũ vừa hết, nhạc dạo đầu bài chuyển bến, người ca sĩ diễn tả não ruột hơn. Còn đêm nay nữa ta ngồi bên nhau, ngước mắt trông trời, ngày mai anh đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Lòng đất ghì chặt Nhi, tưởng chừng còn có một đêm nay. Em, anh, thuyền anh mai ra đi rời bến, và anh lênh đênh nơi trời xa, tìm bến cho lòng tìm bến mơ, từ nay xa cách rồi bến xưa. Lòng đất đau nhói ở tim, nó thấy Nhi rùng mình. Bản slow dứt, ánh sáng đỏ làm mất ánh sáng xanh, nhưng nhạc buồn đoàn chuẩn vẫn bàng bạc khắp vũ trường và trong tâm hồn lòng đất. Nhạc buồn đoàn chuẩn tràn đầy, dàn nhạc chơi bí bốp. Lòng đất không ghét, bỗng ghét sự cuồng loạn phá phách. Nó đưa Nhi về bàn. Mình đi chứ em. Dạ. Sao em không nói gì cả? Nói gì hả anh? Biết nói gì nữa, thà không nên nói, còn chi để nói với anh. Giọng Nhi sững ướt thương cảm. Lòng đất ra két trả tiền rồi dìu Nhi rời khỏi vũ trường. Nó chở nàng trên chiếc Vespa tới con đường kỷ niệm ngày trước, con đường Trần Tế Xương. Lòng đất còn nhớ như in những kỷ niệm của nó và Nhi trên con đường này. Thuở ấy Nhi là một nữ sinh và lòng đất chưa đi làm du đãng. Mỗi chiều tan học, lòng đất đã đến đây chở Nhi một gốc cây. Nhi đợi bạn bè về hết, lững thững cắp cặp ra chỗ hẹn. Hai đứa nắm tay nhau bách bộ từ gốc cây giáp đường Lê Văn Duyệt tới gốc cây đường Công Lý. Ngày nào cũng gặp nhau trừ chủ nhật, nói với nhau đủ thứ chuyện, mà khi chia tay mỗi người còn trao cho nhau một phong thư dài. Lòng đất có cả thời khóa biểu của Nhi. Nó học buổi sáng, Nhi học buổi chiều. Thời khóa biểu của Nhi tô thẫm màu xanh những giờ pét nam măng. Lòng đất nhớ kỹ những giờ vàng bạc đó. Dù bận đến đâu, nó cũng phải mò mẫm đến gốc cây hẹn đường Trần Tế Xương để chở Nhi ra bờ sông. Hai đứa vào sở thú chuyện trò. Ái tình học trò thì buồn cười lắm, nhưng thơ mộng lại nhiều hơn. Một năm trời yêu nhau, lòng đất chỉ dám cầm tay Nhi, vuốt tóc Nhi, và chỉ có thế. chiếc xe Vespa đã đến đường Trần Thế Sư. Long Đất dừng xe ở bên đường, tắt máy. Nó vòng tay ôm ngang lưng Nhi. Nào, chúng ta đi vào kỷ niệm. Đi hết đêm nay em bằng lòng không? Nhi ngả người sát đầu Long Đất. Không đi hết đêm nay được đâu anh. Chồng em. Long Đất đưa bàn tay lên miệng Nhi. Anh không hỏi gì cả, nhưng anh biết tại sao em đi lấy Mỹ. Chắc em biết tại sao Long của em thành Long Đất. Gặp nhau là đủ biết rõ chuyện. Làm chi em nhỉ? Nàng bắt đầu khóc. Long Đất nao nao cõi lòng. Chung quy tại cuộc đời hết. Cuộc đời tàn nhẫn vô cùng. Nó xô đẩy chúng ta vào sa mạc. Rồi mạnh ai? Kẻ đấy tìm lối thoát. Trong cơn bão cát cháy mà sống. Anh đi làm du đảng. Em đâu ngờ nổi. Thế mà anh là du đảng đấy. Nhi nức nở. Thế mà Nhi của anh ngày xưa lại lấy chồng Mỹ đấy. Long Đất chép miệng. Có sao đâu. Có xấu xa gì đâu. Du đảng và me Mỹ vẫn còn trái tim để rung động. Xã hội này hầu như không còn sự rung động nữa. Chỉ còn giặt tính toán thôi. Anh đi làm du đảng vì anh tẩm xã hội. Xã hội khinh bỉ anh. Để có dịp anh sẽ kể cho em nghe tại sao anh trở thành du đảng em nhé. Em không muốn nghe. Càng tốt. Nên quên mọi chuyện em ạ. Quên được là sung sướng rồi. Anh định nói với em việc này. Anh cũng đừng nói nên nói gì nữa. Muộn rồi, lỡ rồi. Không thể cứu vãn được đâu. Sao em nghĩ thế? Em chẳng nghĩ gì cả. Việc đời đã xảy ra như vậy, mình chối bỏ nào có được. Cũng đành thôi anh Long ạ. Long Đất tê tái. Lịnh người đi. Hai đứa vẫn sóng đôi bước nhẹ trên mặt đường khuya. Sương đêm xuống nhiều làm tóc Nhi mềm óng. Trăng thượng tuần tỏa ánh sáng mờ nhạt. Con đường có nhiều cây nên ánh điện vàng dường như chịu khuất phục ánh trăng. Nhà xác của bệnh viện Saint Paul le lói ánh đèn và có tiếng khóc tỉ tê. Con đường bỗng dài hun hút lạnh thấu xương. Long Đất níu chặt Nhi và đặt lên môi Nhi một chiếc hôn nồng cháy. Đôi môi rời nhau. Nhi gục đầu xuống vai Long Đất. Tiếng nấc của nàng làm rung thân hình tên du đảng. Long Đất trở nên yếu đuối. Giá có kẻ thù đứng trước mặt nó, nhổ nước miếng vào mặt nó, chắc chắn Long Đất cũng sẽ chỉ rút khăn lau vết nhơ và khẽ nói. Tôi nín. Em lạnh không? Lạnh lắm. Ta tìm một gốc cây ngồi đi. Thôi anh ạ, anh cho em về. Long Đất xoay người, hôn lên môi Nhi một chiếc hôn giả. Nước mắt Nhi ứa ra, chảy xuống má, vòng vào môi. Long Đất nuốt cạn chất cay đắng. Chất cay đắng dán kín cõi lòng Nhi mà Long hiểu. Chỉ có nó mới được hưởng. Tự dưng nước mắt Long Đất cũng ứa ra. Nó mới biết nó còn có thể khóc được. Anh đưa em về anh nhé. Ừ, anh đưa em về. Đêm nay anh ở lại nhà em. Chồng em. Anh không cần gì hết. Không cần cả mạng sống của anh. Anh muốn nằm bên em suốt đêm nay. Rồi ngày mai ra sao thì ra. Em sợ. Em đừng sợ, sống chết với anh nào có ý nghĩa gì. Sống để ngụt lặng trong cơn bão cuồng nộ, chết đi còn hơn. Mất tương lai, mất tình yêu, sống không ích gì. Nhi ngẩng đầu lên, ôm chặt Long Đất. Vòng tay nàng không đủ dài để ôm trọn vẹn người yêu. Nhi buông lỏng đôi tay, níu đầu Long Đất thấp xuống. Nàng dướng cao cho môi gặp môi Long Đất. Nước mắt của tuổi trẻ đau khổ lại có dịp hòa với nhau. Anh không nên coi thường mạng sống. Anh cần phải sống, cần sống. Sống để làm gì? Sống để có những lần ôm em, hôn cho em bớt cô đơn. Long Đất thở dài và để đưa em về building. Rồi anh đứng dưới đường nhìn căn phòng của em có ánh sáng mờ ảo để tưởng tượng em đang nằm gọn trong vòng tay gã ngoại kiều. Nhi khóc thành tiếng. Linh hồn em không nằm gọn trong đôi tay gã đâu. Linh hồn em đã nhập vào linh hồn anh rồi. Nhập vào từ thủa chúng ta chưa hề biết tủi nhục. Long Đất vuốt tóc Nhi. Em về sống với anh đi. Nhi lắc đầu. Chả còn gì ràng buộc em cả. Nhưng em chỉ thích sống bằng kỷ niệm. Sống bằng kỷ niệm giết rồi sẽ chết héo hon mất. Nhưng chết trong nỗi thú vị nhất của cuộc đời. Mấy ai biết dọn cho mình chết bằng những kỷ niệm yêu thương. Long Đất cắn môi. Ngày xưa nó đã không có tiền để cứu mạng Nhi trong lúc gia đình Nhi gặp hoạn nạn. Long Đất chớp mắt. Cơn khốn cùng của Nhi hiện ra. Anh trai nàng đi đánh giặc, bị giặc phanh thân vì người chiến sĩ quốc gia ấy không chịu hèn. Anh ta đã chỉ huy một đại đội chống trả hai tiểu đoàn giặc. Giặc gọi anh hàng, anh trả lời bằng những băng đạn phẫn nộ. Một đêm cầm cự, đồn ăn bị san bằng. Khi chiếm được đồn, giặc tìm xác anh, chặt đầu, bêu ở hàng rào kẽn gai và chặt thân hình anh ra làm 3-4 khúc. Đồn được tái chiếm ngày hôm sau. Người cha hay tin đứa con trai duy nhất chết, hối hả đi nhận xác con. Lúc lật lá quốc kỳ phủ kín xác con, người cha đã ngất xỉu. Từ đó ông bị điên khùng. Vào một đêm cuối năm, ông đã hủy diệt đời ông bằng lưỡi dao cạo. Mẹ Nhi quá xúc động trước hai cái chết của con trai, của chồng mang bệnh nặng. Nhi phải bỏ học, tình trạng gia đình túng quẫn, họ hàng bạn bè xa lánh, không ai giúp đỡ mẹ con Nhi. Cô nữ sinh phải lo liệu lấy. Thoạt đầu nàng đi kèm trẻ, chẳng được bao nhiêu tiền. Mẹ già đau ốm liên miên, tiền thuốc của bà nhiều hơn tiền cơm. Nhi đổi nghề, nàng xin một chân bán hàng, vẫn thiếu thốn. Long đất đứng ngó Nhi quay lộn trong cảnh tượng thê thảm đó. Nó buông xuôi đôi tay thất vọng. Một thằng học trò còn ăn bám với gia đình là không thể làm gì hơn được. Có lần thương Nhi quá, Long đất đã bán chiếc xe gắn máy lấy tiền giúp Nhi. Nó khai với gia đình là xe bị ăn cắp. Nhưng Nhi đã chối từ sự giúp đỡ thật tình của Long đất. Và chắc chắn vì tự ái, nàng đã không gặp Long đất nữa. Nhi dọn nhà đi nơi khác. 2 năm sau Long bỏ nhà đi hoang. Nó lại gặp Nhi ở vũ trường với một người Mỹ. Người Mỹ là một phi công, anh còn trẻ đẹp trai. Lính lái tàu bay ở nước nào cũng được coi là tinh hoa của quân đội, tinh hoa cả vấn đề học thức lẫn kỹ thuật. Nhi đã chọn anh phi công Mỹ làm chồng. Trước đó nàng làm vũ nữ. Làm vũ nữ để có nhiều tiền về chữa bệnh cho mẹ và sống đầy đủ. Nhi đẹp, Nhi trẻ, Nhi nghèo, Nhi bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Nhi có quyền quyết định đời Nhi. Anh phi công Mỹ tới vũ trường nhảy với Nhi vài bản rồi mê Nhi. Anh ngỏ ý cưới Nhi làm vợ. Nhi nghĩ ở xã hội này một vũ nữ không bao giờ được coi như một người dâu thảo, vợ hiền. Khi người vũ nữ bỏ nghiệp chướng đi lấy chồng, mà Nhi thì không thể lấy một thằng ma cô, một dân tứ chiến hay một tay chơi bời chát táng. Nếu lấy chồng, Nhi phải chọn người chồng tư cách, con nhà nề nếp, có học. Người chồng lý tưởng của Nhi lại chẳng khi nào đi nhảy để gặp gỡ này. Cuối cùng, Nhi nghĩ chỉ còn cách lấy một người chồng ngoại quốc. Người ngoại quốc lấy vợ, biết vợ chứ không thèm biết dĩ vãng của vợ, nghề nghiệp của vợ. Như thế Nhi đỡ đau khổ hơn, đỡ bị những lời đánh nghiến của chồng giày vò mỗi bận vợ chồng cãi nhau. Nhi bằng lòng lấy anh lính tàu bay Mỹ. Nàng giải nghệ vũ nữ về sống trên một căn phòng đầy đủ tiện nghi của chồng nàng, một trung úy phi công. Nhi gửi mẹ vào dưỡng lão, thỉnh thoảng tới thăm mẹ. Sang năm chồng nàng được giải ngũ, nàng sẽ theo chồng về Mỹ, nhập tịch dân Mỹ, nuôi nấng những đứa con Mỹ của nàng để quên những nỗi đau buồn xa xưa. Nhưng Nhi lại gặp Long đất. Tình xưa tưởng đã chết hẳn bỗng thức dậy. Du đãng Long đất bây giờ, Long đã thành du đãng Long đất, mềm nhũn tim. Tháng ngày chịu đời của nó trốn biến đâu mất. Nó quên đôi tay nó đã ôm ấp biết bao nhiêu gái giang hồ. Niềm rung động thuở nào tưởng chừng bị thui chột lại trỗi dậy. Long đất ngỡ ngàng giây lát rồi bối rối như mọi lần gặp Nhi năm xưa. Nó nhìn Nhi không chớp mắt, nhìn rõ khuôn mặt Nhi. Tuy ánh sáng ở vũ trường mờ ảo, Nhi vẫn đẹp, vẫn hiền, đẹp hiền hơn dạo trước. Long đất run run giọng, nàng mỉm cười. Long đất chợt thấy vị cay đắng bám đầy đôi môi Nhi. Nụ cười của nàng không giống ngày xưa nữa. Long đất khẽ cúi đầu. Giới thiệu bạn em với anh đi. Nàng đứng lên nói tiếng Mỹ. John, đây là bạn học của em ngày xưa. John đứng dậy lịch sự, bắt tay Long đất. Hân hạnh quen anh, nàng nói nhỏ và anh John chồng của Nhi đó. Nàng nhìn John dịch hai tiếng chồng tôi sang tiếng Mỹ, my husband. John đẩy Long đất ngồi ghế cạnh Nhi. Anh ta hỏi Long đất đủ thứ chuyện và bảo Long đất cần mua đồ Mỹ thì anh sẵn sàng mua dùm ở PX. Anh John đã gây cảm tình với người bạn Việt một cách rất thực tế. Long đất ngồi bên Nhi, tai nó ổ đi. Nó muốn tìm tay Nhi đan chặt 5 ngón tay vào 5 ngón tay Nhi. Nhưng nay Nhi đã có chồng. Nhi lại đang ngồi với chồng, long đất bất động. Nó chỉ nghe rõ tiếng lòng nó múa reo một khúc nhạc tan nát. John hỏi long đất, anh uống gì? Long đất chợt tỉnh, cảm ơn anh John, anh cho một ly whisky. Nhi dụi mắt, dạo này anh uống whisky? Long đất nghiến răng cho niềm xúc cảm phải bật thành tiếng, khẽ gật đầu. Uống cho giết nỗi buồn, Nhi à. Nó chép miệng, Nhi hết đau khổ chưa? Nhi mím môi, tưởng đã hết buồn nhưng lại đau khổ từ lúc gặp anh. Em không quên anh, không quên anh nên mới khổ. Long đất có cảm tưởng nó là anh chàng Ngọc và Nhi, là chú Tiểu Lan trong cuốn Hồn Bướm Mơ Tiên của Khai Hưng. Và nó đang cho chú Tiểu Lan biết chính nó đau khổ cũng chỉ vì không quên nổi những buổi chiều vàng ở con đường vắng có nhiều lá rơi. Long đất muốn chộp lấy cánh tay Nhi, muốn chộp lấy cánh tay nõn nà của nàng rồi ra sao thì ra. Nhưng Nhi hiểu ý, nàng dịu giọng, còn nhiều lần khác anh ạ. À. Và Nhi nói với John, anh Long nhắc kỷ niệm cũ, anh ấy cho biết anh ấy đã thôi học đi làm rồi. Không hiểu người Mỹ bỏ trường mà đi nghĩ sao, chứ người Việt mà đi xuống cuộc đời thì tiếc nhớ nhiều lắm. Anh Long khen anh tử tế, anh ấy bảo sẽ nhờ anh mua ở PX giùm anh ấy vài món đồ. John thank you rối rít. Long đất biết rằng còn ngồi bên Nhi thế nào cũng có lúc nó tỏ tình một cách sống sượng. Và đau khổ thì đã chín mùi rồi. Long đất đứng dậy, chia tay John. John ân cần nói, see you again. Long đất lại chìa tay bắt tay Nhi. John không hiểu gì cả. Đôi bàn tay của đôi tình nhân cũ đan chặt lấy nhau, siết tập chặt rồi buông lơi. Long hỏi Nhi, em ở đâu? Building La Lune. Bao giờ anh gặp em? Thứ bảy. Tối hôm đó John đi bay. Em nhớ anh sẽ gặp em lần cuối cùng. Gặp em rồi anh nhập ngũ, anh sắp đầu quân vào binh chủng nhảy dù. Long đất tự giã Nhi, nó không nán lại ở vũ trường nữa mà rời khỏi vũ trường ngay. Long phóng xe tới đường Trần Tế Sương. Nó dựng xe bên lề đường, thả dài trên con đường kỷ niệm, hút thuốc lá và tìm kiếm những hình ảnh của tình ái học trò. Và tìm kiếm. Đêm đó Long đất dựa lưng vào gốc cây ngủ đến sáng, sương ướt đẫm người nó. Hôm sau Long đất lên cơn sốt, nhưng ngay buổi tối nó lại tới vũ trường hy vọng để gặp Nhi, được bắt tay Nhi, được tha thần trên con đường kỷ niệm trắng đêm, để được sốt, được giấy giụa quằn quại trong cơn sốt ái tình. Long chờ đợi, giờ nó gặp Nhi và quên lời hứa, nó chưa muốn nhập ngũ vội. Long đất chần chừ, Nhi đã giục nó nhiều lần, song cơn mưa nhỏ không thấm gì đối với những ngày nắng hạn. Long đất muốn những trận mưa rào kéo đến hết ngày này qua ngày khác. Nó muốn cướp giật Nhi khỏi John. Đã có lần Long đất khó chịu hỏi Nhi, tại sao em lấy Mỹ? Thì Nhi trả lời, vì em biết chắc John thương em. Tình thương làm người ta ham sống. John thương em tức là anh ấy đã tặng em ý nghĩa của cuộc sống. Em chỉ biết John là người thương yêu em, không cần hiểu John người Mỹ hay người Việt. Anh đã hiểu đấy, Chúa Giê-xu đâu phải người Việt Nam, mà hàng triệu người Việt Nam yêu thương Ngài, thờ phụng Ngài. Phật Thích Ca đâu phải là người Việt Nam, mà hàng triệu người Việt Nam yêu thương Ngài, thờ phụng Ngài. Có ai hỏi ai Chúa da trắng hay da vàng, Phật da đen hay da đỏ đâu? Kẻ nào biết thương yêu chân thành sẽ được đón tiếp bằng tình thương chân thành. Mong anh đừng quan niệm lấy Mỹ là xấu xa bị ổi. Những người xấu xa không lấy Mỹ họ cũng xấu xa bị ổi. Tình thương yêu và nỗi đau khổ ở chân trời nào cũng giống nhau. Và lá thư của muôn thuở, John yêu em sẽ như anh yêu em. Em hy vọng thế. Long đất gay gắt, làm sao hắn có thể yêu em như anh được? Nhi lặng thinh, nàng hiểu điều này lắm. Khốn nỗi Nhi không thể bỏ rơi John về sống với Long đất được. Nàng phải ngụy biện, phải cho Long đất chán nàng mà bỏ ý định lấy nàng. Sau mỗi lần Long ngỏ ý đưa Nhi về sống với nó, Nhi đều từ chối. Để lúc chia tay Nhi lại khóc một mình. Nhi thương Nhi, Nhi thương người yêu, nhưng Nhi cũng thương chồng. John đã kể cho Nhi nghe một câu chuyện. Câu chuyện ấy ghi sâu vào tâm khảm Nhi, đến nỗi đôi lần nằm cạnh Long đất, lòng nàng mềm nhũn mà nghĩ tới khuôn mặt John lúc ngồi bên nàng kể những lời thiết tha. Nhi đã phấn đấu chống nỗi dục tình để giữ vẹn lòng chung thủy với John. Chuyện thật giản dị. John đi bay, Liêu Anh kích mặt khu cực cọc. Máy bay của John bị trúng đạn ở trong chóng. John gắng gượng bay về căn cứ. Nửa đường John tưởng đã phải bỏ phi cơ nhảy xuống.